Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chia
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, lời con ca tụng và nguyện tôi là nguồn phước.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban. Ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài tụng mỹ.
trên trời thành kính con Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban. Ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài.
Tụng mỹ danh Chúa trên trời thành kính con Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời.
Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-ta.
Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.
ai sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta và qua nếp sống mới trong ta.
Trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 9 đến câu 26, sử gia Luca ghi lại sự kiện Chúa Giêsu thăng thiên về trời, các môn đồ trở về Jerusalem họp nhau cầu nguyện. Và trong thời gian này, trong một buổi nhóm có 120 môn đồ, sứ đồ Phi-rơ đã đề nghị cử ra một người vào chức sứ đồ, thế chỗ Judas Iscariot. Luca ký thuật như sau: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm lên trời. Trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ các người đó từ núi Ô-liu trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Jean-Jacques, Andre, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques con của A-phê, Simon Celot và Jude con của Jacques thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các tín nữ và Marie là mẹ Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Trong ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước 120 người, nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Chúa Giêsu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về nhóm chúng ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm là Hakendama, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ nó ở trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng nguyền cho có một người khác nhận lấy trước nó. Vậy nội những người đã theo cùng chúng ta chọn lúc Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta, từ khi răng làm pháp báp tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúc-tu, và Ma-thi-ơ, rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này ai là người Chúa đã chọn để dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giuđa đã bỏ để đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm, chúng nhằm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 9 đến câu 26. Chúa cứu thế Giê-xu thăng thiên sau khi truyền bảo các môn đệ mạng lệnh tối hậu. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Biến cố Chúa thăng thiên rất bất ngờ trong một cảnh tượng quá kỳ diệu khiến cho các môn đồ ngỡ ngàng. Tất cả đứng ngước mắt lên trời dõi theo hình ảnh Chúa từ từ cất lên không trung. Đến nỗi dù Chúa đã khuất trong đám mây, họ vẫn đứng đó nhìn lên, khiến hai thiên sứ phải hiện ra trong hình người nam mặc áo trắng, đưa họ trở về thực tại, bảo rằng: Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Phúc âm Mác chương 16 câu 19 ghi nhận: Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong Luca chương 24 câu 51 và Công vụ chương 1 câu 9 câu 22, Minh Thị nói về biến cố Chúa thăng thiên với những mô tả rất chi tiết, không có trong chỗ nào khác trong Kinh Thánh, ngoại trừ trong Khải Huyền chương 1 câu 7, nói tiên tri Chúa sẽ trở lại như cách thức tiên báo trong Công vụ đoạn 1 câu 11. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy, Amen. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 7. Trong thời gian ở với các môn đồ, Chúa Giê-xu nhiều lần báo trước về sự thương khó và sự phục sinh, nhưng chưa lần nào Chúa nói cụ thể về biến cố thăng thiên. Tin lành Giăng ghi lại 3 lần Chúa nói về sự kiện Ngài ở trên trời, từ trời xuống hay lên trời, như chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống. Đó là Giăng chương 3 câu 13. Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Đó là Giăng chương 6 câu 62. Chớ cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta nói rằng, ta đi lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Đó là Phúc âm Giăng chương 20 câu 17. Trong Phúc âm Giăng chương 14, Chúa cũng nói về việc Ngài sẽ về nhà cha, chuẩn bị chỗ ở cho họ trên thiên đàng. Dầu vậy, chưa bao giờ Chúa nói với các môn đồ Ngài về với cha bằng cách bay bổng lên trời như họ chứng kiến lúc Ngài thăng thiên. Có những chân lý quan trọng Chúa phải dùng những cách thế đặc biệt để ghi khắc vào tâm khảm các môn đồ mà sự kiện thăng thiên là một. Chúng ta còn nhớ bài học cuối cùng Chúa dạy các môn đồ về tinh thần khiêm nhu, hạ mình, phục vụ ghi trong Phúc âm Giăng chương 13, thuật lại việc Chúa rửa chân cho các môn đồ. Ngày nay trong hội thánh, nhiều tôi con Chúa vẫn chưa thông bài học này. Đây là bài học có tác dụng hữu hiệu nhất trong nếp sống cộng đồng, trong gia đình, trong hội thánh, trong trường học và trong nơi làm việc. Thay vì đứng dương mắt ra nhìn thì sắn tay áo lên, cúi xuống, phục vụ. Chúng ta phải thành thật nói rằng tinh thần sẵn sàng phục vụ khá thấp trong cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, hành vi phục vụ không chỉ là thói quen hay để biểu diễn, nhưng phải xuất phát từ sâu kín trong tấm lòng được đổi mới, xuất phát từ tinh thần thực sự muốn phục vụ vì quan tâm đến người khác. Đối với Chúa, đây mới chỉ là những hành vi có giá trị và được ghi nhận là những công trình còn lại sau khi đưa qua lửa thử nghiệm về động cơ mọi lời nói và hành vi trong cuộc sống. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ thấy hành vi bên ngoài, nhưng Ngài thực sự quan tâm đến động cơ sâu kín bên trong. Sứ đồ Phao-lô tuy không tận mắt chứng kiến Chúa thăng thiên, nhưng ông được Đức Thánh Linh mặc khải nên cũng từng viết về điều này trong Ê-phê-sô chương 4 câu 10. Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. Và trong Cô-lô-se chương 3 câu 1, nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ và tác giả thư Hy Bá cũng viết về sự kiện Chúa lên trời chỉ biến cố thăng thiên. Đấng đã được lên trời, nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 22. Thầy tế lễ đã trải qua các từng trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là thư Hy-bá chương 4 câu 14. Chúng ta ghi nhận những bài học trong phần Kinh Thánh hôm nay qua những sự việc sau biến cố Chúa Thăng Thiên. Thứ nhất, tinh thần hiệp một của các môn đồ trong sự cầu nguyện. Bây giờ các người đó từ núi Ô-liu trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques con của A-phê, Simon Celot và Jude con của Jacques thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Marie là mẹ Chúa Giê-xu cùng anh em ngài. Đó là công vụ đoạn 1 câu 12 đến câu 14. Chúng ta cũng nhận thấy đây là chỗ cuối cùng trong Kinh Thánh nhắc đến bà Marie. Trong phúc âm Mác và Luca có những chỗ ghi lại lời Chúa nói rất rõ về vị trí của bà Marie, không giống như giáo hội Công giáo tôn cao bà bằng những danh hiệu và tính chất qua những giáo lý không được Kinh Thánh bảo chứng như mẹ Đức Chúa Trời, nữ vương thiên đàng, đồng công cứu chuộc, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, vân vân. Chúng ta nghe lại phần ghi trong phúc âm Mác chương 3 câu 31 đến câu 35 như sau. Mẹ và anh em ngài đến, đứng bên ngoài sai kêu ngài, đoàn dân vẫn ngồi xung quanh ngài. Có người thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Song ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những người ngồi xung quanh mình phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Phúc âm Luca chương 11 câu 27-28 ghi như sau. Chúa Giê-xu đang phán những điều đó, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Đó là phúc âm Luca chương 11, câu 27-28. Trinh nữ Marie được Chúa dùng sinh hạ Chúa Cứu Thế rất đáng tôn kính, theo như Luca chương 1 câu 42. Nhưng Kinh Thánh không hề tôn bà lên tột đỉnh, ngang hàng Chúa Cứu Thế, đến mức tôn thờ và cầu nguyện với bà. Những giáo lý trên về bà Marie không có trong Kinh Thánh. Chính bà Marie rất khiêm nhu, nhận mình không đáng giá gì, chỉ là tôi đòi của Chúa. Chúng ta có thể nghe lại lời bà xưng tụng Chúa ghi trong phúc âm Luca chương 1, câu 46 đến câu 50. Marie bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ giày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước. Bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Đó là phúc âm Luca chương 1, câu 46 đến câu 50. Bài học thứ hai là về việc sứ đồ Phi-e-rơ đề nghị cử người thay Giu-đa trong công vụ các sứ đồ chương 1, câu 15 đến câu 26. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy, thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ được phục hồi hoàn toàn sau 3 lần chối Chúa vào đêm Chúa Giê-xu bị bắt. Dù vậy, sau khi Chúa phục sinh, ông được phục hồi, cho nên các môn đồ vẫn chấp nhận ông như một người lãnh đạo. Khi các môn đồ họp nhau trong tinh thần vẫn còn phần nào hoang mang, chưa biết phải làm gì trong những ngày tương lai, thì Phi-e-rơ đề xướng, tôi đi đánh cá. Bất ngờ, tất cả đều đồng thanh hưởng ứng, chúng tôi đi với anh. Chi tiết này cho thấy ảnh hưởng của Phi-e-rơ giữa vòng các môn đồ, như ghi trong phúc âm Giăng chương 21 câu 2 câu 3. Cũng trong phần sau phúc âm Giăng chương 21, ghi lại cuộc trao đổi giữa Chúa Giê-xu với riêng Phi-e-rơ cũng đã khẳng định vị trí lãnh đạo này. Chúng ta nghe lại phần đối thoại quan trọng đó trong phúc âm Giăng chương 21 câu 15 đến câu 17. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta hơn những người này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, Hỡi Simon con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phêrô thưa rằng, lạy Chúa phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 17. Đây là bài học vô cùng quan trọng cho chúng ta về sự ăn năn thật khi chúng ta đối chiếu trường hợp Phêrô với Judas Iscariot. Thứ hai, sứ đồ Phêrô đã thể hiện được tinh thần của người lãnh đạo khi ông dựa vào Kinh Thánh, ghi trong Thi Thiên chương 69 câu 25, chương 109 câu 8, đưa ra nhận định về Judas bán Chúa, không có dụng ý chỉ trích nhưng để gợi ý về một điều quan trọng nhắm đến tinh thần và mục đích chung của nhóm môn đồ, đó là làm chứng về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ ba, sứ đồ Phêrô không chỉ gợi ý nhưng còn đưa ra đề nghị cụ thể với tiêu chuẩn rõ ràng, hợp lý để chọn đúng người. Nhân chứng xứng đáng đứng vào vị trí sứ đồ phải là người gắn bó với các môn đồ và là người biết Chúa trực tiếp từ đầu sứ vụ của Giăng Báp-tít cho đến khi Chúa thăng thiên. Sau đó, nhóm môn đồ đề cử hai người đủ tiêu chuẩn để bốc thăm và Ma-thia được chọn, bổ sung vào nhóm 12 sứ đồ. Sự kiện trên giúp hội thánh ngày nay có tiêu chuẩn để chọn những người đứng vào vị trí lãnh đạo trong hội thánh. Đó là người biết Chúa một cách cá nhân, nghĩa là biết tâm tình của Chúa, nhưng cũng phải là người trung tín trong các sinh hoạt gắn bó với tập thể môn đồ Chúa và ngày nay là hội thánh. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.